Không có được lìa Thầy tự ở. Nếu mà Thầy mạng chung, hoặc là Thầy có duyên sự phải đi xa, không có được tùy ý bỏ đi, nên đảnh lễ bạch với bổn sư, nên y chỉ người nào, nên như nên theo lời dạy của Thầy, liền y chỉ mà ở. Tất cả cái việc thờ Thầy hoặc là cái pháp thờ Thầy đồng như là ở trước, không có khác. Nếu Thầy không có chỉ dạy liền mạng chung, thì phải liền chọn một bậc Thầy lành y chỉ mà ở. Nếu Thầy phá giới, phá kiến, bị tăng như pháp, như luật, diệt tận, cũng nên riêng tìm Thầy Minh Sư y chỉ mà ở, không có được buông lung tự ý, không có được y chỉ tỳ kheo tăng mà ở, không có được cùng với sa di đồng ở, không có được theo Thầy ở những nơi dạo cảnh vườn hoa, không có được theo Thầy ở những nơi thần miếu am mộ. Thầy nếu ở thì nên làm lễ như luật mà khuyên can. Khi mà an cư nên theo Thầy ở gần nơi có đại tỳ kheo, không có được ở nơi không có tỳ kheo mà an cư. Thầy hoặc là có cho điều gì nên cung kính đảnh lễ rồi mới nhận. Nếu đã có rồi thì nên thưa rằng có, không có được dối mà nhận. Đây là hôm nay chúng ta học cái phần cuối của sự sư là thờ Thầy. Bây giờ đã đến cái phần giữa Thầy và trò, nghĩa là sự liên quan giữa Thầy và trò. Thì sự liên quan giữa Thầy và trò ở đây trước hết là nói tới, nếu mà trường hợp chúng ta đi đâu đó thì phải có một vị Thầy để ý chỉ. Theo đúng trong luật, mình rời Thầy một đêm đến nơi nào đó cũng có một vị Thầy để mình nương chỉ dạy cho mình. Bởi vì sao? Đối với các vị mà mới xuất gia hoặc là những năm tháng còn là sa di là quá còn non nớt, nhưng đối với những vị tỳ kheo qua năm hạ rồi thì hơi khác chút xíu, có nghĩa là có thể tự ở riêng. Nhưng ở đây là nói cho những cái vị mà vẫn còn ở trong cái sự dạy dỗ, khi đi ra oai nghi của mình chưa có được, còn thất thoát, cho nên kêu là không được rời Thầy tự ở. Có nhiều vị vừa mới cạo đầu thì đã tự mình cất thất ở riêng, thì cái điều đó không có lợi ích. Khi chúng ta xuất gia thì phải nghĩ mình sống ở trong tăng chúng để làm lợi ích cho tăng chúng, để làm cho tăng đoàn một ngày một mạnh thì nó khác. Còn vì tuổi già sức yếu nương vào tam bảo để ở thì cái điều này có thể là vì mình theo chúng không được đủ phương tiện, chúng ta cũng có thể cất cái thất, nhưng mà mình cũng phải thường xuyên lui tới để học hỏi và để trau dồi đức hạnh. Đồng thời mình biết được cái tư cách của người xuất gia, không có làm tổn đạo, không không có làm cho thế gian người ta nói rằng là quý cô tu chỉ có hình thức, chứ thực chất không có giống người thế gian, thực chất thì chỉ là người thế gian. Nên chúng ta phải cẩn thận khi ở riêng. Người ở riêng mà đã biết cái cách tu, hoặc chúng ta đã có cái phước duyên học với Hòa Thượng Hiền Chủ, biết được cái cách để mà chăn tâm, thì mình ở riêng mình biết cách. Nhưng dám bảo đảm với các huynh đệ, nếu mà chúng ta mà biết cái cách nhìn lại tâm thì tự nhiên oai nghi của mình nó thuần. Chẳng qua bởi vì mình không có nhìn kỹ cái tâm của mình thì cái tập khí ở ngoài đời nó mới mạnh, chứ còn mình nhìn được cái tâm thì mình có thể sửa được những cái tập khí thế gian. Nên vậy chúng ta không nên lìa thầy quá sớm. Còn ở đây nếu mà thầy mạng chung, có nghĩa là thầy sắp sửa hấp hối, thầy sắp sửa chết đó, hoặc là thầy chết hoặc là thầy có duyên sự phải đi xa. Đi xa là đi đâu? Giả dụ giờ thầy ở đây nhưng mà thầy lại có một cái ngôi chùa khác ở bên Tây, bên Tàu gì đó, thầy đi qua Tây qua Tàu, hoặc là thầy đi một thời gian mấy năm, thì bây giờ mình ở nhà mình không được tùy ý bỏ đi. Có nhiều vị ở cái thầy có duyên sự thầy đi nước ngoài, cứ ở nhà mấy huynh đệ ở với nhau, nhiều khi không có thầy giống như là rắn bắt đầu, không có sự hòa hợp, nhiều khi bất đồng ý kiến là cãi vã cách mạnh, khi nào người đó sách nói đi, thầy ở bên kia thầy nghe là đệ tử nhà nó bỏ đi rồi, ông phải tức tắc ông quay trở về, ông quay về thì đệ tử nó đi ráo hết, đến khi nó trở về thì tại sao con bỏ đi, nó dạ thầy đi nhà buồn quá con đi. Trường hợp này thì cũng có xảy ra, mấy huynh học trò của tôi nó cũng lên nó dạ thầy con đi ở nhà con trốn con đi, giờ con học, con đi học thầy về biểu về lại, nhưng mà con phải học xong con mới về. Do đó là khi mà thầy đi đó thì thường thường một vị thầy mà đi đâu xa thì cũng phải nhìn lại coi trong chùa có người nào có thể thay thế để cho những cái vị ở trong chùa nương hay không. Nó phải có những trường hợp như vậy thì mới yên ổn đi, chứ còn mình đi mà những vị còn ở lại chưa có đủ sức thì thường xảy ra cái chuyện tùy ý đi. Nhưng mà nếu mà thầy nói rằng là tôi sẽ rời khỏi đây bao lâu đó, một năm nửa tháng, thì bây giờ nên đảnh lễ. Chữ lễ bạch có nghĩa là nên làm lễ rồi thưa bổn sư, là thưa với thầy của mình, bây giờ thầy đi rồi con nên y chỉ người nào, để thầy biết mình có duyên với ai đó thì chỉ mình tới, thì mình nên theo cái lời thầy chỉ dạy mình, theo lời thầy chỉ dạy mình rồi liền y chỉ mà ở. Thầy dạy mình, thầy đi, thầy nói giờ mà con chịu khó con đi đến đó con đảnh lễ cái vị đó để mà nương nhờ. Thì khi mà thầy chỉ dạy thì thầy cũng đã giới thiệu rồi, thì mình cũng phải mà theo lời thầy, chứ bây giờ không phải là thầy dạy rồi mình không thích thì mình không làm, không được vậy. Nhưng khi chúng ta đến ở với vị thầy mới đấy, thì tất cả cái pháp thờ thầy trở lại giống như trước, không có khác. Nghĩa là mình ở với thầy mình hầu thầy như thế nào, khi mình đến với cái vị mới mình cũng như vậy. Chứ mình không có nên có một cái nghĩ rằng là con không phải đệ tử, con chỉ là y chỉ, không có nên có như vậy. Thời xưa, cái thời Phật còn tại thế, thì cái chuyện mà đi những vị tỳ kheo trẻ khi đi xuất gia thì có những vị trưởng lão đi kèm theo để mà dạy dỗ. Còn mình bây giờ thì thường thường có những vị, nhiều khi cái sự học hỏi hoặc là ở nơi chỗ của mình có những cái không hợp thì xin thầy đi. Nếu vị thầy là hoan hỷ gửi mình đi thì tốt rồi. Nhưng có vị thầy thì cho rằng là đệ tử của mình nó hướng ngoại, nó đứng núi này, nó trong núi nọ, cho nên có đôi khi cái vị thầy cấm cả. Nhưng theo tôi nghĩ không nên cấm. Nó mà ưa đi rồi, kèm nó ở lại làm gì? Thấy không? Tôi mà may mắn là tôi không có đệ tử. Chứ tôi mà có đệ tử mà nó lên, nó nói thưa thầy cho con đi, cho liền, ký liền. Mình cứ vui vẻ cho nó đi, con đi đâu được. Miễn con đi tu đi học là được rồi. Chứ mình giữ nó ở nhà, mình dạy nó không được, cũng chừng đó cho nó đi. Cho nó đi như vậy, vài năm sau bảo đảm các vấn đề, rồi cũng trở về chỗ cũ. Chứ mình làm khó làm dễ cái nó nhớ đời cái khó dễ đó, nó đi rồi nó đi luôn, nó không muốn trở về. Cho nên cứ việc ra đi, không mất đệ tử đâu mà sợ. Nó đi tu thì tự nhiên nó biết đến cái ơn của mình dạy, đó là một chút xíu kinh nghiệm. Tôi nói ngày sau các anh đệ mà có lớn lên lỡ không có đệ tử, bởi vì nó không có duyên người này nó ở người khác. Tôi thấy trong sử Trung Hoa chư thiền đức hành trạng, dù như tới ở cái vị thầy này bao nhiêu năm đôi khi cũng không sáng được tâm, bây giờ mới lên trình với thầy cũng ở hoài cũng được. Thì ông thầy ông nhìn người đệ tử ông biết nó hợp với đâu, giới thiệu đi tới nơi đó. Cho nên các nhà vị thiền sư người ta rất là thoải mái, chúng ta cũng là con cháu nhà thiền, nên mình không có nên có cái kềm kẹt. Cứ việc để cho nó có một cái đến nơi nào, tuy biết rằng là đi đâu rồi cũng thế, bảo đảm có thể đi đâu cũng thế. Cái nghiệp của mình á, ở tại nơi đó mình hay rầy, hay bị rầy, hay bị la, đi tới đâu cũng đó. Chứ không phải là mình ở nơi này mình bị rầy, rồi mình đi nơi khác mình không bị rầy. Trừ trường hợp mình ở nơi đó mình bị rầy, mình quyết tâm mình đi tới nơi khác mình sửa đổi thì được. Chứ còn đi tới nơi khác mình sống y như vậy thì cũng không có lợi ích gì hết. Và cái việc mà vị thầy gửi đi á, nó có lợi. Bởi vì sao? Khi nó ở với mình lo cho nó không thấy, mình dạy nó không hiểu. Còn khi mình cho nó đi rồi, tự nhiên nó sẽ nhớ lại những cái lúc mình dạy nó, những cái lúc mình nhắc nó, thì tự nhiên nó cảm thấy quý. Đó là ở chúng bao nhiêu dường mấy chục năm thì tôi thấy thầy nào mà đệ tử nó ưa đi học cho nó đi, thì sau này trở về chứ làm khó làm khăn trốn nó đi. Sau nó về rồi mình cũng phải tha thứ thì thôi, cho đi phức cho rồi. Nếu thầy không có chỉ dạy liền mạng chung, là đang thầy trò đang sống êm ấm với nhau, thầy chưa kịp nói gì hết, chưa kịp nghĩa là dặn dò đệ tử gì hết, nửa đêm trúng gió chết. Thì bây giờ mình sao? Mình phải chọn lương đạo, có nghĩa là một cái vị thầy có thể hướng dẫn được mình. Chỉ đạo đây có nghĩa là dẫn mình đi, chỉ đạo đây có nghĩa là dẫn đường, chữ lương đây có nghĩa là lành, có nghĩa là nương nhờ vào một vị thầy lành để mà y chỉ. Phải chọn một cái vị thầy lành, thầy sạch tai sáng mắt để mình y chỉ mà ở. Nghĩa là cái việc mà chúng ta khi y chỉ, mình phải biết nơi đó mình có thể đến hay không, vị thầy đó dạy như thế nào. Nên tôi dạy học trò tôi nó nhiều huynh tới thư sư không biết rồi nữa con phải ở với ai, vì mấy cái huynh nó nhiều khi bổn sư không còn nữa. Sau khi đi học rồi bổn sư có những vị cũng qua đời, có những vị không còn. Tôi thì không dám giới thiệu đi đâu hết, tôi chỉ nói cái đó là một cái duyên. Bởi vì sao? Bởi vì có những nơi đó, khi mà mình đến mình ở đó, nó lại không có được thuận duyên trong cái sự tu học của mình. Rồi mình giới thiệu họ tới mà lỡ mà họ ở không hợp thì cũng không nên. Cho nên đối với tôi, cái nhân duyên thầy trò, cái nhân duyên mà nơi chốn á, nó phải có một cái nhân duyên sẵn có. Có những người từ Trung, từ Nam tự nhiên đi vô trong này để mà gặp ở, đó là phải là cái nhân duyên. Cho nên đối với cái nhân duyên thầy trò, tôi cảm thấy ở ngoài đời khi mà mình mà gá vào thai cha mẹ như thế nào, thì có lẽ người xuất gia của chúng ta khi mà đến với thầy trò, cái nhân duyên có lẽ nó cũng giống như vậy. Nó phải có cái duyên trước, phải gieo duyên trước, thì tự nhiên khi mình gặp mình cảm được, và người thầy đó mới có đức độ dạy mình. Ở đây là dạy đệ tử đó, mình phải có cái duyên mình mới dạy nó được. Chứ mình nhận nó vô, nó không để mình, nó dở mặt với mình, rồi nhiều khi mình phải chiều nó. Thôi ở không, mình tu nhập thất cho khỏe, nhận đệ tử chứ vậy. Phải vậy không ca quý vị? Mình nhận nó vô mà rồi tối ngày mình cứ phiền não, quát tháo la rầy, nó cũng phiền não. Thôi mấy vị đó là không có duyên nhân, duyên độ đệ tử, chịu khó ở riêng. Một mình lo nữa là thiền định gắt gao tu đi. Còn mà nhận đệ tử á, nó vô là nó vừa thấy mình một cái nó vừa thương vừa sợ. Nó đang làm cái gì đó, nó thấy mình cái là nó sợ, nó giật mình, nó không dám. Nó gây lộn, nó thấy mình cái nó tính liền đó. Mấy vị đó thì nên nhận chúng, nuôi chúng. Còn mà trước mặt mình mà nó cứ giỡn mặt rồi thôi, đóng cửa lại và thật tu thêm. Nếu mà thầy phá giới, phá kiến, bị tăng như pháp, như luật, diệt tận, có nghĩa là sao? Đối với câu này là bởi vì thời Phật còn tại thế, thì các đệ tử của Phật cũng có những vị mới đến nương vào, nhưng mà có những vị cũng làm những cái việc không có đúng pháp. Bây giờ chúng tăng mới như pháp, như luật trị. Thì theo mà Phật dạy đó, thì mình phải riêng đi tìm một bậc minh sư nương mà ở. Chứ có những vị thấy thầy mình như vậy, bắt đầu thương thầy. Thương thầy tăng thì đúng pháp, đúng luật, quở trách. Mình vì thương thầy và miệng mình tạo khẩu nghiệp, mình nói lên những cái lời giống như là mình chê trách, rồi mình binh vực thầy mình. Cho nên mình tự mình tạo khẩu nghiệp. Cho nên cái chuyện này trong cái thời này thì hiếm lắm. Bởi vì sao? Bởi vì thường thường trong một chùa đó, ít có khi mà người này nhận đệ tử, người kia nhận đệ tử, không có cái chuyện đó. Chỉ có thầy nhận đệ tử rồi chúng, chứ không có mạnh ai mới nhận đệ tử. Do đó không có xảy ra cái trường hợp này nữa. Và cái vị mà nhận đệ tử thì chúng tăng ít ra cũng đúng pháp đúng luật, không có phạm vào những cái điều khiến cho chúng tăng quở trách. Điều này nó hiếm. Có những trường hợp cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà lỡ bên đi mình thì hiếm gặp lắm, nhưng mà bên tăng thì hay gặp. Ông thầy ví dụ như ông phá giới, ông phạm trai, thì bây giờ mình không có nên binh vực thầy của mình, mà mình nên đi tìm bậc minh sư y chỉ mà ở.